ngày 29 tháng 6, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thánh sử Marco chấm dứt phần thứ nhất của Phúc Âm với một tuyệt đỉnh thắng lợi. Sau khi ghi lại nhiều sự hồ nghi, hiểu lầm và chống đối Đức Giêsu, giờ đây Phêrô tuyên xưng đức tin Thầy là Đấng Thiên Sai. Đó là một trong những giây phút huy hoàng của cuộc đời Thánh Phêrô. Kể từ ngày Ngài được kêu gọi ở biển Galilee để trở thành kẻ lưới người, Tân Ước rõ ràng cho thấy Phêrô là vị lãnh đạo các tông đồ được Đức Giêsu chọn với một tương giao đặc biệt. Cùng với Giacôbê và Gioan, Phêrô được đặc ân chứng kiến sự biến hình, sự sống lại của một đứa trẻ đã chết và sự thống khổ trong vườn cây dầu. Bà mẹ vợ của Phêrô bị Đức Giêsu quở trách. Ngài được sai đi với Gioan để chuẩn bị cho lễ vượt qua trước khi Đức Giêsu từ trần. Tên của Ngài luôn luôn đứng đầu các vị tông đồ. Và Phêrô là người duy nhất được Đức Giêsu nói: "Này Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Bởi thế, Thầy bảo với anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Anh cầm buộc gì dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Anh tháo cởi điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Nhưng các chi tiết xác thực của Phúc Âm cho thấy các thánh sử không xu nịnh Phêrô. Hiển nhiên Ngài là một người không biết giao tế, và đó là sự an ủi lớn lao cho chúng ta khi thấy Phêrô cũng có những yếu đuối con người, ngay cả trước mặt Đức Giêsu. Phêrô đã độ lượng hy sinh mọi sự. Tuy nhiên, Ngài vẫn còn có thể hỏi một câu thật nông cạn như trẻ con: "Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Ngài phải chịu sự tức giận vô cùng của Đức Kitô khi chống đối ý tưởng của một đấng thiên sai đau khổ: "Satan, hãy lui ra sau ta, anh cản lối ta. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người."
Chúng con sống luôn kiên cường, tín trung kiêm nhường, phụng vụ tình thương.
Thánh Thánh Phaolô. Nếu giả như có nhà truyền giáo Hoa Kỳ kêu gọi phải chấp nhận chủ nghĩa Marxist chứ đừng tôn trọng hiến pháp, thì phản ứng tức giận sẽ giúp chúng ta hiểu cuộc đời Thánh Phaolô hơn khi Ngài bắt đầu rao giảng là chỉ có Đức Kitô mới cứu chuộc được chúng ta. Ngài từng là người Pan-ri-siêu hơn ai hết, trung thành với luật Mô-xê hơn ai hết. Nhưng bây giờ bỗng dưng Ngài xuất hiện trước các người Do Thái như một người lạc giáo của dân ngoại, một kẻ phản bội và chối đạo. Tâm điểm đức tin của Phao-lô thật đơn giản và tuyệt đối. Chỉ Thiên Chúa mới có thể cứu chuộc nhân loại. Không một nỗ lực nào của con người, ngay cả việc tuân giữ lề luật cặn kẽ nhất, có thể tạo nên công trạng để chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa như của lễ đền tội và đền đáp các ơn sủng. Để được cứu chuộc khỏi tội lỗi, khỏi sự dữ và cái chết, nhân loại phải triệt để mở lòng cho quyền năng cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Phao-lô không bao giờ mất sự yêu quý dòng dõi Do Thái của Ngài. Mặc dù Ngài tranh luận nhiều với sủng về sự vô dụng của luật mà không có Đức Kitô, Ngài nhắc nhở cho dân ngoại biết rằng họ được hấp nhập vào tổ tiên của người Do Thái, là những người được Chúa chọn, là con cái của lời đã hứa. Vào ngày 29 tháng 6, chúng ta tưởng nhớ sự tử đạo của hai vị tông đồ. Ngày tháng này có từ năm 258, dưới thời bách hại của Valerian, khi các tín hữu tìm thấy cách lấy xác của hai ngài để khỏi rơi vào tay các kẻ bách hại. Kinh Thánh không ghi lại cái chết của Thánh Phêrô và Phao-lô hoặc bất cứ vị tông đồ nào ngoại trừ Thánh Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê. Nhưng qua các bài học và truyền thuyết có từ thời giáo hội tiên khởi, các ngài đã tử đạo ở Roma dưới thời hoàng đế Nero và được chôn cất ở đây là một công dân Roma. Có lẽ Thánh Phao-lô bị chặt đầu, còn Thánh Phê-rô được biết ngài bị treo ngược trên thập giá.